Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19, trang 439. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay để niệm cùng tay với Bổn Sư ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay mình qua tới phẩm Pháp Sư Công Đức thuộc quyển thứ 6. Thì rồi mình học qua cái tùy công đức rồi, thì Pháp Sư Công Đức nó cũng thuộc cái dòng của nó như vậy, tức là từ phẩm 15 trở đi. Bây giờ mình đã hiểu cái Phật tính rồi, thì bây giờ ứng dụng sử dụng Phật tính vô nó như thế nào, mình làm cách nào. Phẩm này thì đúng ra thì nó cũng không có gì nhiều, nhưng mà nó có nhiều cái danh từ mà nếu mà quý vị không học ấy, thì sẽ không bao giờ biết. Thì tới cái danh từ đó thì mình sẽ ngừng lại, mình nói thêm về cái phần đó để cho quý vị hiểu. Pháp Sư Công Đức tức là công đức của Pháp Sư. Công đức tức là tiếng Anh gọi là merit. Công đức tức là cái sự việc làm ra đặng mà cho có phước. Công tức là cái việc làm ra, công lao, công phu, công gì đó. Đức tức là cái mà cái phước nó tạo ra, gọi là công đức, để dành cho sau này. Còn công đức tiếng Anh họ thì rất là dễ hiểu, tức là merit. Nếu bây giờ mình hiểu một cách đơn giản ra ngoài thì cũng gọi là chấm điểm, tức là được cái này được mấy điểm, tức là cái công lao của mình, nói theo kiểu dân phàm phu ở ngoài. Pháp Sư tức là cái sư đồng thầy, pháp là tìm cái pháp của Phật, tức là Pháp Sư tức là cái ông thầy dạy pháp. Nếu mà mình hiểu như vậy thì sai, bởi vì trong này sẽ Đức Phật nói rõ rệt như vậy. Cái phẩm này Pháp Sư Công Đức là nhấn mạnh về cái phân biệt công đức. Cái phẩm phân biệt công đức là mình học phẩm thứ 17, phải không? Quý vị nhớ, phẩm phân biệt công đức đó. Mình học, thì ở trong đó mình nói là phân biệt công đức, nhưng mà thật ra phân biệt công đức có nghĩa là không có phân biệt cái công đức. Thì cho quý vị có tự hiểu rõ. Ở trong này thì mình đọc mới, nếu ví dụ bây giờ mình không học bài á, mình đọc cái phẩm qua mình thấy rõ ràng cái phần phân biệt. Tức là mắt tay mũi lưỡi thân ý, mỗi cái có bao nhiêu công đức. Nhưng mà mình phải hiểu trong này, tới lúc mà mình đọc xong mình hiểu cái ý chỉ của nó, tức là không thấy phân biệt mới là đúng. Tức là nhấn mạnh về cái phải không phải là phân biệt. Bây giờ Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Thường Tinh Tiến rằng, tự dưng bây giờ quý vị thấy là tự dưng có ông Bồ Tát Thường Tinh Tấn, Thường Tinh Tiến tức là Thường Tinh Tấn. Thì trước là nói ông Bồ Tát Di Lặc gì, Ajit Đa Bồ Tát, rồi bây giờ tự dưng ở đâu lại có ông Thường Bồ Tát Thường Tinh Tấn vào. Thì cái ông này từ lúc đầu quý vị nhớ rồi, ở trong mấy cái đệ tử của Đức Phật, mấy các Bồ Tát thì có ông Thường Tinh Tấn, nhưng mà không thấy ông hỏi, rồi bây giờ mới bắt đầu hỏi. Thì cái ý nghĩa của nó đơn giản, bởi vì nếu mình không tinh tấn thì không có công đức. Tinh tấn tức là mình cái siêng năng làm ngoài, siêng năng tu hành, siêng năng công phu thì mới tạo những công đức được. Chứ quý vị nhớ mà ông Ajit Đa thì ông là thuộc ý thức tốt, ông ngồi suy luận, ông hỏi vặn vẹo như kia là ông tu khá, nhưng mà ông chưa có tu. Còn ông Thường Tinh Tiến này thì nghĩa là ông làm là làm, chứ không có nói năng gì hết, thành ra nó mới tạo những công đức. Quý vị thấy những cái ẩn dụ nó hay lắm, tại sao nó lại như vậy. Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Thường Tinh Tấn rằng, nếu có người thiện nam thiện nữ nào hiểu đấy phụ trì ghi pháp qua này, dù là đọc tụng giải nói viết chép, người ấy sẽ được 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Đem những công đức ấy để trang nghiêm sáu căn đều được thanh tịnh. Mình đọc vậy là thôi, hết phẩm rồi. Vậy dưới này là Đức Phật khai triển cái phần đó ra thôi. Nó dễ phải không? Thì Đức Phật định nghĩa liền cho mình cái pháp sư ngay phần đầu. Người nào hộ trì cái pháp hoa này là một nhé, dù là đọc nhé là hai nhé, tụng là ba nhé, giải nói là bốn nhé, viết chép là năm. Tức là cái pháp sư pháp hoa là như vậy, chứ không phải pháp sư tức là chỉ người mà nói pháp, giảng pháp hay làm gì. Quý vị thấy không, người thụ trì là một, thụ trì thụ là nhận, trì là giữ. Thụ trì tức là giữ cái kinh pháp hoa, không phải là mình cầm cái quyển kinh pháp hoa mình ôm giữ, nhưng mà mình cứ lưu truyền quảng bá cho nó thì gọi là thụ trì. Quý vị hiểu điểm đó phải không? Tức là nhiều khi mình cái người đó không biết chữ nữa. Bởi vì quý vị nhớ 2500 năm về trước đó, cái kinh pháp hoa này là hồi đó còn chưa được viết xuống nữa. Hầu hết là ngài A Nan trùng tuyên đó, gì thì mới nói là Như Thị Ngã Văn, là tôi nghe như vậy thôi. Rồi xong rồi tới những thời, cái thời mà viết xuống mà bản chữ Sanskrit này á, là lúc mà thống nhất hết trơn á, là thời mà Kanishka tức là thời kỳ thứ nhất, trước Thiên Chúa Giáng Sinh cho tới sau Thiên Chúa Giáng Sinh. thì mới gọi là kết tập đúng chính của cái Sanskrit. Nhưng mà cái đó là kết tập chính thức, bởi vì vua Kanishka ra sắc lệnh là tất cả những kinh điển nó đều phải kết tập thành dạng Sanskrit hết. Thành ra cái bản chữ Sanskrit này có từ trước vua Kanishka. Thành ra nó có nhiều bản khác nhau. Hôm trước quý vị nhớ tôi kể cho quý vị nghe về Gilgit, cái đồng Gilgit nó có nhiều bản, mà nhiều bản có nhiều bản viết một chữ Pali chứ không phải một chữ Sanskrit này. Cùng với chữ Kharosthi nữa nó khác. Sanskrit là cái bản mà chữ về xong cái mà bản chuẩn. Hộ trì kinh pháp hoa này cũng chỉ rất là gìn giữ cho cái kinh pháp hoa này không để mất. Thành ra quý vị tự thấy kinh pháp hoa nó có nhiều phẩm, nhiều bản. Bây giờ mình đang học cái bản của ngài Chuma là tập 28 phẩm. Hết cái kinh này xong mình sẽ học qua chánh pháp hoa có 27 phẩm. Mà hầu hết là trên ngoại quốc thì quý vị nhớ là người ta học theo cái chánh pháp hoa bộ 27 phẩm á. Thì ông Cơ nó cũng dịch là cái bản 27 phẩm. Cái bản 27 phẩm nó được dịch trước cái bộ 28 phẩm này. Thì ở trong cái 27 phẩm đó nó không có cái phẩm gọi là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Tôi nhớ cái phí điểm nó không có Đề Bà Đạt Đa, và trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa thì có cái Long Ngữ Thị Phật đó. Thành ra ở trong cái bộ chánh pháp hoa đó cũng không có cái phẩm đó. Nhưng mà nó lại có một cái kinh riêng ở ngoài gọi là Kinh Tát Đàm Phân Đà Lợi. Kinh Tát Đàm Phân Đà Lợi đó thì kinh đó đúng là mình đọc cái tên đó thì nó là kinh Diệu Pháp Biên Hóa gì. Tát Đàm tức là Sát Đàm, Phân Đà Lợi là Pundarika, là Sát Đàm Ma Pundarika gì. Tức là Tát Đàm Phân Đà Lợi tức là kinh Diệu Pháp Biên Hóa, mà tại sao ở trong đó kinh nó ngắn sủn nữa, mà chỉ có toàn là Đề Bà Đạt Đa với Long Ngữ Thị Phật thôi. Bây giờ quý Phật tử đọc cái kinh Diệu Pháp Biên Hóa bản Chuma La Thập này, quý Phật tử đọc cái kinh Chánh Pháp Hoa với lại cái bản kinh Tát Đàm Phân Đà Lợi thì nó cũng giống như nhau thôi. Thì do quý Phật tử thấy ở đây thụ trì như vậy là người ta giữ những cái kinh rồi về sau các tổ về sau kết tập lại mới là ghép vào nó thành ra cái bộ ra như vậy. Giống như hôm trước mình có nói rồi không, quý Phật tử nhớ chẳng hạn như mình nói kinh Hoa Nghiêm chẳng hạn, trong tự nhiên có phẩm thứ 39 là Thiện Tài Đồng Tử cái đi hỏi đạo đó gần 100 ông như vậy, đúng là trên nó có 50 mấy người thôi, nhưng mà Thiện Tài Đồng Tử đi cầu đạo thì ở trong đó những học giả thì nói cái nó không có dính gì tới kinh Hoa Nghiêm ấy, tức là gọi là phẩm nhập pháp giới ấy. Thì Gandhayoha thì người ta ghép lấy riêng cái phần nó ra thành cái kinh riêng gọi là Gandhayoha Sutra, tức là cái kinh riêng của nó nữa. Bây giờ quý vị hiểu chữ thụ trì kinh pháp hoa là như vậy, mình giữ thôi, mình cần biết chữ. Ngày xưa nhiều người cũng vậy mà. Thành ra bây giờ mới có chữ tụng kinh ở dưới này, quý vị nhớ quan trọng lắm đó. Tức là Đức Phật nói cái người pháp sư pháp hoa là gì, là một trong năm thứ này, hoặc là người thụ trì, dù là đọc kinh pháp hoa, tức là cái kinh viết như vậy thì mình đọc lên, đọc tức là đọc kinh tức là mình đọc thôi, đọc là tự mình đọc lên, mình đọc tức là mình xem kinh như vậy thì gọi là đọc, chứ không phải là văn là nghe, quý vị nhớ khác á. Đọc tức là mình cầm cuốn kinh mình đọc, tại vì ngày xưa đó thì ít có giấy viết nổi đâu. Thành ra nghĩa là phải là cái thứ mà khá lắm, hoặc là vua chúa quan quyền họ may mới có chữ mà đọc. Tụng kinh pháp hoa thì là nhiều hơn, là hầu hết các ông sư hoặc những người giống như mình tụng kinh tức là nói đọc ra mà thành tiếng lớn lên. Thành ra quý Phật tử để ý, khi nào mà tụng kinh không có ngồi mà trì kinh thì tôi thấy rất nhiều Phật tử ngồi trì kinh mà tụng kinh á, tức là mình phải đọc lên thì mới gọi là tụng. Mình đã gọi là tụng kinh mà mình ngồi người ta đọc mấy người kia tụng rồi mình cứ ngồi mình đọc thôi thì cái đó đâu phải là tụng kinh, cái đó là mình tùy công đức người ta thôi. Quý vị tự để ý đó thì chắc phải chịu khó làm ơn cũng nhóm nhép cái miệng mình cái đầu tiên mình nói nhỏ xong mình nói lớn, nhưng mà phải tụng kinh là như vậy. Thì cái công đức tụng kinh pháp hoa vậy, quý vị để ý chiều nay chẳng hạn này, tới lúc mà tụng kinh pháp hoa xem xung quanh quý vị mấy người tụng mà mấy người không tụng hết ngồi đọc kinh, mà đọc kinh là xem kinh nhỉ, tụng kinh tức là đọc thành ra tiếng. Ngày xưa đó thì nó không có những cái bản viết nhiều, giờ quý vị tự thấy là chỉ có một người tụng, những người khác tụng theo gì, chứ nghe người ta tụng tới đâu thì mình tụng theo tới đó, thì ngày xưa học được lòng. Giờ nó khác, đó cũng là cái pháp sư pháp hoa, thì người tụng kinh pháp hoa cũng là pháp sư pháp hoa. Quý vị ở đây mà nếu mà người nào thuộc cái nhóm pháp hoa thì quý vị thấy là khi mà mình tụng kinh pháp hoa đó mình đeo cái pháp y là cái katha, là cái dài mà mình đeo xuống đó, cái đó là cái pháp y của pháp sư pháp hoa. Tức là khi nào mà mình tụng kinh pháp hoa, mình làm pháp sư pháp hoa, mình đeo katha, cái đó cần thôi, không cần cái áo tràng, không cần cái áo thanh hải tăng, không cần cái gì hết, mà không có cái đó thì không phải là pháp sư pháp hoa. Thì ra cái đó là pháp sư pháp hoa, thì quý vị thấy thường thường cái miếng nó không có cần gì hết, theo mấy chữ tên mình hoặc gì thôi, cái của mình thì quý vị đọc thấy là trên có cái đạo tràng pháp hoa là cái nhóm mình, là cho nó riêng biệt, nó khác với người ta thế thôi, chứ không có gì hết. Thì quý Phật tử thấy những cái người mà theo pháp hoa tông đó, trên tay tông nó đều có cái katha đó, khi nào mình tụng mình đeo, mình từ cái katha đó mà quý Phật tử giấy nó lan truyền đến tất cả những tôn giáo khác, đạo Công giáo, đạo Do Thái, đạo Hồi, tất cả họ đều có đạo hồi, thì sau họ bỏ đi, họ sửa thành cái vạt áo ở trong thôi. Thành ra mấy cái ông mà nó gọi là iman đó, thì họ có cái áo, nhưng áo nó giống như cái áo gi lê, nó khác với người thường. Mấy cái mà đệ tử mà dân Hồi giáo á, thì người ta chỉ mặc cái áo không, chứ còn cái ông iman đó là ông có thêm cái gi lê. Còn mấy ông Do Thái vậy thì có cái miếng mà quàng qua, mấy ông Tây Tạng quý vị thấy cà tha miếng màu trắng, ông thường thường họ làm như vậy. Mấy công đạo Thiên Chúa, đặc biệt là Công giáo thì khỏi nói, quý vị tự thấy liền. Ông cha mà lên thoát khỏi giàn, cái rồi ông đeo cái cà tha lên, Alpha và Omega đầu tiên và cuối cùng, thấy gì? Ông cha lên thoát giàn là phải có cái đó. Pháp sư là người ta đeo cái cà tha đó, mà đạo Phật mình cũng có cái đó. Chỉ sau qua cái bên tàu đó, thì người ta muốn thay đổi quần áo cho giống tàu. Thì nhớ quý Phật tử thấy mấy cái ông sư Nguyên Thủy với mấy ông sư tàu đó, nó khác hẳn không? Mặc quần áo khác nhau. Ông sư Nguyên Thủy đó thì ông có quấn cái khăn vậy thôi, quấn một cái chăn như vậy bắt lên vai vậy thôi, rồi hở cái nách vậy. Còn ông kia thì áo trong áo ngoài đủ thứ hết, rồi lại còn thêm mũ đeo giày dép. Cái đó khác là tại vì mấy vua chúa về sau họ lập ra. Nói qua thì quý vị hiểu cái đó thôi. Tụng kinh cũng là pháp sư pháp hoa, giải nói tức là quý vị giải nghĩa cho người ta cũng là pháp sư pháp hoa, và biên chép nữa tức là tả kinh. Tả kinh thì hoặc tự mình biên chép, hoặc bảo người biên chép, hoặc mướn người ta biên chép, đều là vậy. Bởi vì nhiều người ngày xưa người ta có tiền thôi, thì ta mướn mấy cái ông đồ đó, mấy cái ông mà viết chữ mà nghèo, ta chỉ ngồi cái việc mình viết cái kinh pháp hoa là, thì cái đó cũng, cái người mà viết kinh cũng có phước, mà cái người mà mướn người ta viết kinh cũng có phước, đều là pháp sư pháp hoa hết. Tức là công đức của pháp sư pháp hoa là như vậy, chứ không phải là chỉ có một cái người mà gọi là đứng lên mà giảng kinh pháp hoa mới gọi là pháp sư. Giờ khi mỗi khi quý vị mà tụng kinh cũng quý vị là pháp sư pháp hoa, quý vị đọc kinh, cầm kinh lên đọc, quý vị là pháp sư pháp hoa. Quý vị xúi người ta đi đọc kinh pháp hoa cũng là quý vị là pháp sư pháp hoa. Người ấy sẽ được 800 công đức người mắt. Quý vị Phật tử mình mới đọc thì quý vị thấy cái này là 6 cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, có 6.000 công đức, thì cái đó mình dễ hiểu rồi. Tức là tất cả những căn đều có công đức. Nhưng mà tại sao nó lại phân biệt như vậy? Có cái thì có 800, có cái thì 1.200, ba cái có 800, ba cái có 1.200 được. Thì tất cả những cái này, cái căn là mình gọi là căn viên thông á, thì nó có 1.200, tức là công đức nó nhiều hơn là cái căn không viên thông. Bây giờ mình nói viên thông là cái gì? Viên tức là tròn, thông là xuyên suốt qua. Tức là cái căn nào á, ví dụ như bây giờ mình có những cái căn để mà mình thủ trì đọc tụng giải nói biên chép kinh pháp hoa. Ví dụ bây giờ mình nói cái mắt thì chỉ có 800 thôi, cái tai 1.200, cái việc đọc trong này nè, thấy rõ ràng phải không? Cái mắt á, tức là bây giờ mình đọc thì mình thấy kinh pháp hoa như vậy, bây giờ mình làm gì khác được nữa? Nó khó không gì khác nữa. Ở trong này không phải Đức Phật nói chỉ có kinh pháp hoa, tức là vì tại thường thường mình nói tới pháp sư pháp hoa, tức là mình thấy cái quyển kinh pháp hoa thôi, chứ không phải mình thấy cái Phật tính, bởi vì pháp hoa nó là cái Phật tính. Thành ra Đức Phật thì sau này mới xuống dưới này mới nói ra thì mình sẽ thấy ha. Nếu bây giờ mình chỉ nói cái mắt không á, thì cái mắt không á nó không có hoàn toàn. Ví dụ như các thầy nói á, thì mình thấy trước mà không thấy thì sau được chẳng hạn, thì nó không có hoàn toàn, nó không có viên thông. Còn cái lỗ tai thì mình nghe bên phải cũng được, nghe bên trái cũng được, nghe trước nghe sau cũng được hết, thì gọi là viên thông. Nhưng mà đúng ra thì tất cả những cái này nó có một cái là tại vì là pháp sư, tức là phổ biến cái pháp hoa ra nhiều, tức là loan truyền cái pháp hoa, loan truyền cái Phật tính ra, thì những căn là viên thông nó mới phổ biến cái pháp hoa ra nhiều. Cái mắt nó không phổ biến được nhiều. Giống như bây giờ quý vị ngồi, quý vị chơi computer, quý vị dòm thấy cái này cái kia thì nó biết như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị không email cho người khác người ta biết, hoặc là ví dụ quý vị không ghi chép xuống, hoặc quý vị không gì gì, nó không thành ra cái gì khác được. Phổ biến ra thì nó khác. Thành ra khi mà mình phổ biến ra thì cái công đức đó nó thành ra 1.200. Tức là thấy những cái căn viên thông của nó là cái tai, cái lưỡi và cái ý là những căn viên thông, thì nó 1.200. Cái mắt, cái mũi, cái thân có 800. Một hồi mình sẽ học tới ở đây, mình sẽ thấy rõ nhiều hơn. Đem những công đức ấy để trang nghiêm 6 căn đều được thanh tịnh. Đó, quý vị thấy cái này rõ rệt phải không? Tức là không phải là cầm cái căn đó để mà đọc cái kinh pháp hoa. Nếu đọc cái kinh pháp hoa không thì ăn con thua. Vậy tại sao mình cái căn nó thanh tịnh được? Tức là khi mà mình ngộ nhập với cái Phật tính, quý vị để ý thì hồi sử dụng này tôi nhắc lại liền đầu tiên đó, là 14 cái phần đầu đó, là nói về Phật tính thôi. Tức là dùng phương tiện để mà đạt tới mục đích của mình, tức là khai quyền hiện thật, là thấy được pháp Phật tính rồi. Đức Phật mới dùng những lý do, lời lẽ, nhân duyên, thí dụ đủ thứ hết để cho mình hiểu được cái Phật tính. Bây giờ mình hiểu được cái Phật tính rồi, Phật tính nó là cái gì rồi, thì bây giờ mình ứng dụng nó làm sao, mình sử dụng nó để làm cái gì, và mình làm ra sao, thì bây giờ Đức Phật đang dạy đây. Trong mình thấy tức là 6 căn nó được thanh tịnh hết, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tịnh là thanh tịnh, thanh là trong, tịnh là sạch. Tức là những cái căn được trong sạch bởi vì sao? Bởi vì bây giờ mình thấy cái này là Phật nè, bây giờ mình là Phật nè, mình có Phật tính của người, mình là Phật gì, thì mắt của mình là mắt Phật, tai của mình là tai Phật, mình không dám nói thôi, chứ sự thật nó là như vậy. Thành ra bây giờ nếu mà cái mắt Phật này thì bình lông mình đi mình đòn cái đầu tâm bệnh bạ rồi không? Tai Phật thì mình cũng ngồi đó mình nghe cái gì tâm bệnh bạ, mà lưỡi Phật thì mình cũng có đi mình từ với người ta. Phật thì mình kỳ cục lên. Đó thì ra lúc nó trở thành thanh tịnh, cái căn nó trở thành thanh tịnh thì làm sao? Người thiện nam thiện nữ ấy nhục nhẫn thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thấy khắp cả trong ngoài cõi tam thiên đại thiên, có những núi rừng sông bể dưới đến địa ngục ba tỳ, trên đến cõi trời hữu đỉnh, và ta thấy tất cả chúng sinh cùng nghiệp nhân duyên quả báo nơi sinh, trong đó đều thấy đều biết. Thành ra nếu ví dụ như mình chưa hiểu cái ý của cái căn thanh tịnh như vậy thì mình thấy cái này kỳ cục phải không? Tại sao mắt là mắt thịt cha mẹ sinh ra mà bây giờ mình nhìn trên đâu mình nhìn sao thấy được trời? Thấy cái trần nhà này bây giờ trên nóc nhà thì có gì mình đâu có thấy. Thấy chắc mình kinh nó lắm, không phải. Khi mà căn mình thanh tịnh ấy, thì mình thấy hết tất cả. Tức là tại vì mắt Phật mình nhìn thấy như vậy. Khúc dưới sẽ nói dù là mình chưa có phải là thiên nhãn gì nữa, mình đã thấy hết tất cả, thấy khắp tất cả trong ngoài cõi tam thiên thế giới. Bởi vì làm sao? Quý vị nhớ cái Phật tính không? Quý vị phải hiểu liền thôi. Bởi vì nếu mà quý vị không chưa hiểu liền, làm ơn làm phước về nghe lại hết những cái phần đầu. Phật tính tức là cái gì? Mình với chúng sinh đều là một hết. Quý vị nghĩ cái gì tôi phải nghĩ cái đó, tôi phải biết cái đó. Còn nếu mà tôi không biết cái đó, tôi chưa nhập được Phật tính, chưa nhập Pháp giới được quý vị. Thấy rõ rệt ha? Thì ra quý vị mới thấy, bị cái phần này trở đi á, không phải phần này không, mà từ phần 15 trở đi là chỉ nói về mình ứng dụng cái Phật tính ra làm sao. Tức là khai cận hiển viễn, tức là thấy rõ ràng, bây giờ tôi hiểu rồi, bây giờ ông nói Phật tính, ai cũng có Phật tính, con chó, mèo có Phật tính. Rồi bây giờ để làm cái gì? Tu là sao? Đó, thì bây giờ Đức Phật dạy rồi. Trên này quý vị hiểu rồi, địa ngục ác tỳ trên có trời hữu đỉnh thì biết rồi phải không? Địa ngục ác tỳ tức là địa ngục thấp nhất, từ mình đi xuống địa ngục ác tỳ tức là 18 tầng địa ngục. Địa ngục thấp nhất là địa ngục ác tỳ, cõi trời hữu đỉnh là cõi trời cao nhất thứ 28. Thật ra phải hữu đỉnh tức là sắc cú cánh, sắc cú cánh tức là cõi trời thứ 28. Quý vị thuộc rồi phải không? Cái bài này còn dài lắm, chứ bây giờ ngồi mình dừng lại ngoài thì chết, không nhớ thì làm ơn về coi lại mấy bài cũ. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên để nói kệ rằng, nếu ở trong đại chúng đem lòng không sợ sệt, quan trọng ha, không sợ sệt là tại sao? Là tại vì mình là Phật mà, mình có Phật tính của người, ông Phật có sợ ai nữa. Nói kinh pháp qua này, ông nghe công đức ấy, ông nghe này nha, ông nghe cái công đức này, ông thường tấn, ông nghe này, người ấy được 800 công đức mắt thủ thắng. Chữ này inside quý vị sửa là chữ mắt, công đức mắt chứ không phải mặt. Tức là được 800 công đức ở nơi mắt, dùng công đức trang nghiêm nơi mắt rất thanh tịnh, mắt cha mẹ sinh ra, tức là vẫn chỉ có nhục nhãn thôi, chứ mắt mình nó chưa có đổi gì hết trơn nữa. Mắt mình còn đeo kiếng mà còn bị cataract còn gì tùm lum á, nhưng mà mình thấy được là như vậy, chứ không phải mình thấy là bằng mắt thịt không. Đều thấy 3000 cõi trong ngoài núi Di Lâu, núi Tu Di Thiết Vi và các rừng núi khác. Núi Di Lâu, Di Lâu tức là núi Meru. Meru ấy thì tên bên Tàu ấy thì nó gọi là Quang Minh Sơn, tức là núi Quang Minh. Thật ra cái tên này ở trên chữ Phạn của nó là Potalaka, quý vị hiểu liền rồi phải không? Potalaka là cái chỗ mà Đức Đạt Lai Ma ông ở. Ông ở giờ bị Trung Quốc nó đi nó đuổi, ông bây giờ ông đi lang thang rồi đó. Trên cái núi đó ở bên Tàu đó người ta cũng tin tưởng vào vậy, thành ra người ta mới tạo ra một cái chuyện nói là núi Phổ Đà của họ đó, tức là Potalaka là cũng chỗ của ngài Quan Âm, thành ra Bồ Tát Quan Âm là ở bên Potalaka. Mà đúng là cái tên là núi Meru đó, tức là núi Di Lâu đó, là chỗ ở của ngài Bồ Tát Quan Âm. Rồi bên Tàu người ta thích Bồ Tát Quan Âm quá, mà Quan Âm lần bài chứ không phải Quan Âm lần ông Avalokiteshvara, thành ra họ mới lập cái núi Phổ Đà của họ. Họ tạo nên Bồ Tát Quan Âm Lần Đó Lần Bà khác ha. Đời tùy trở đi ở bên Tàu đó, nó mới tạo ra Bồ Tát Quan Âm Lần Bà. Chứ Avalokiteshvara, Bồ Tát Quán Thế Âm là một người đàn ông, và ngài Đạt Lai Lạt Ma bây giờ hiện tại nó là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì ra ngài ngự ở cái Potalaka, điện Potala, quý vị nhớ biết lịch sử gì không? Ở bên Tây Tạng đó, nó có cái điện Potala, bây giờ quý vị thì biết lên trên web, lên trên giờ sách từ điển ra tra thấy, tức là gọi là núi Di Lâu. Di Lâu được vậy. Núi Tu Di quý vị biết rồi là Sumeru, tức là chiều cao. Hôm trước mình nói rồi về núi Tu Di, rồi trên đó là vua gì đó, quý vị nhớ không? Trời gì đó, từng thứ mấy đó, quý vị nhớ. Núi Thiết Vi tức là xung quanh trái đất, cái này quý vị cũng học rồi, mới học rồi từ trước nữa. Và các rừng núi khác, nước biển lớn sông ngòi, dưới đến ngục ác tỳ, trên đến trời hữu đỉnh. Mới nói tức thì các chúng sinh trong đó hết thảy đều trông thấy, tuy chưa được thiên nhãn sức nhục nhãn như vậy. Tức là không cần cái thiên nhãn nữa, vì nhãn căn mình thanh tịnh, tức là mình đã thành Phật. Khi thanh tịnh thì nó vậy thôi, chứ không phải là phải bắt buộc là bây giờ tôi phải có mắt trời, bởi vì mắt trời nghĩa là cũng là đang tu thôi. Khi mà cõi này nó hoại thì ông trời cũng tiêu luôn. Lại nữa, ông thường tinh tấn, nếu có người thiện nam thiện nữ nào thụ trì kinh này, dù đọc dù tụng dài nói viết chép, quý vị nhớ rõ rệt, tức là năm thứ thụ trì này, đọc tụng dài nói viết chép, được 1200 công đức nơi tai, bây giờ qua lỗ tai. tai tức là để nghe, dùng tai thanh tịnh ấy nghe khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, tức là một tầng một tỷ thế giới nhé, dưới đến ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đình, tức là cũng như trên, tức là thấy hết tất cả trên vũ trụ, trong ngoài cõi đó hết thảy lời lẽ âm thanh, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng trâu, trong đó là ngưu. Ngưu thì có cái bản của nó đúng là con bò, tại vì Việt Nam thì trâu bò nó khác nhau, Việt Nam thì con trâu con bò mình khác biệt gì, chứ ở ngoại quốc của nó, nhất là bên Tàu bên gì đó, là trâu bò nó kêu một thứ, con trâu của mình thì nó kêu bằng là con trâu nước. Bởi vì mình nói mình con trâu nước thì nó lại thành ra con hippo, tức là con bò mà dưới nước ấy, thì nó gọi là con trâu. Mình thì kêu bằng con trâu, nhưng mà ngoại quốc thì nó kêu bằng con bò, ngưu thôi, chữ ngưu tức là con bò, mà cũng là con trâu nữa. Thì cho quý vị từng thấy mà cái thập mục ngưu đồ đó, mình dịch ra là 10 bức tranh trâu, rồi mình vẽ hình thì có con trâu đó, nhưng mà có cái bàn vẽ thì lại giống như là con bò. Thành ra tiếng ngựa, tiếng voi, tiếng xe, tiếng kêu khóc, tiếng bùn than, tiếng ốc tức là tiếng tù và, tiếng trống, tiếng chuông là tiếng lớn, tiếng lệnh là cái linh, là cái chuông nhỏ, tiếng cười, tiếng nói, tiếng con trai, tiếng con gái, tiếng đồng tử, tiếng đồng nữ, mấy cái này quý vị biết nữa. Tiếng pháp, tiếng phi pháp, tức là không phải pháp, tiếng vui, tiếng khổ, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng đáng mừng, tiếng không đáng mừng, tiếng trời, tiếng rồng. Bây giờ mấy cái này thuộc Thiên Long Bát Bộ là quý vị cũng biết rồi nha, mình khỏi có nói. Tiếng rồng, tiếng thiên, trời là thiên, tiếng rồng là long á, chứ không phải là con rồng mà bò bò ở mấy cái tiệm ăn ba tàu họ vẽ đâu. Tiếng giả xoa tức là loại quỷ, tiếng cảnh thấp bà tức là loại hương thần, tiếng atula tức là loại ác thần, tiếng kalola tức là loại chim sĩ điệu, tiếng chim cánh vàng, tiếng khẩn na la tức là loại nhạc thần. Quý vị vẽ thấy mình người ta được đồn như vậy là trên đầu con sừng, thường thường mấy con này ở trên trời giới thích, chứ mình nói rồi không nói mất gì đâu. Tiếng ma hầu ra già tức là giống như mãng xà, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng súc sinh, tiếng ngạ quỷ, tiếng tỳ khưu, tiếng tỳ khưu ni, tiếng thanh quan, tiếng duyên giác, tiếng bồ tát, tiếng quần. Nói tám đôi tóm lại hết tất cả các thứ tiếng trong ngoài cõi tam thiên đại thiên thế giới, tức là lỗ tai này thì mình nghe được hết tất cả những mọi thứ tiếng như vậy, tiếng đàn ông đàn bà, tiếng tốt tiếng xấu, tiếng vui tiếng buồn, tiếng gì cũng nghe hết. Nhưng mà quý vị để hiểu nghe xong làm sao, tuy chưa được thiên nhãn nhưng dùng tai thường tai thanh tịnh của cha mình sinh ra thì đều nghe biết những thứ tiếng như thế, đều phân biệt được cả mà không loại mất nhĩ căn. Quý vị để ý chưa này, phân biệt tức là chia riêng chứ không phải là mình phân biệt. À, nó kỳ cục á. Tại vì thường thường mình nói phân biệt á, tức là mình nói ví dụ bây giờ quý vị cho ăn cái bánh ngọt đi, cầm cái bánh ngọt đó ăn, cái bánh này ngon. Bây giờ quý vị đưa một cái miếng bánh khác, cái bánh này xong nó chua chua, không thích. Thì cái đó là phân biệt gì? Cái mình thích, cái mình không thích. Nhưng mà nếu bây giờ mình đưa cái bánh này ăn, cái bánh này, cái bánh này ngon, rồi ăn. Bánh này không ngon, rồi cũng ăn, xong rồi thôi. Hoặc mình không ăn thế thôi, chứ mình không đưa đến kết luận. Nó có khác nhau hoàn toàn ở cái điểm đó thôi. Bởi vì cái phàm phu đó là cái người mà không có được cái công đức pháp sư này là cái người mà biết là phân biệt ngay tức là làm sao? Tức là khởi ra một tâm phân biệt, tức là khởi ra một cái tâm gọi mình nói thẳng như là thương với ghét, nó khác hẳn. Nó khác, phân biệt tức là mình biết, nhưng mà mình biết thôi, tức là biết cái này là đàn ông, cái này là đàn bà, cái này là tiếng nhạc, cái này là ôi, cái này là nghe ai ca này, cái này là nghe ai ca, mình biết. Phân biệt chứ không phải mình nói, ví dụ bây giờ cô đó ca, mình nói cái này là đông ca, không phải. Cái đó là mình không có thanh tịnh. Còn nếu mình biết nhưng mà mình không khởi ra một cái tâm phân biệt, tức là mình không có đưa đến một cái kết luận cái này thích, cái này không thích, cái này đáng ưa, cái này không đáng ưa là không. Mình biết cái này thối, chứ không phải thành ra quý Phật tử thấy Phật là như vậy, Bồ Tát là như vậy. Mình biết cái căn của chúng sinh như vậy, biết nó như vậy, biết người này xấu, biết người xấu chứ không phải ngu. Quý vị thấy cái trí tuệ mà sự nghiệp mà sao mà ngu được. Biết, nhưng mà không phải biết nó thì mình ghét nó, cái đâu không phải. Hoặc mình biết nó thì mình thương nó. Ui, này tốt quá, trời ơi, cái này cúng hoài vậy, thường quá, trời ơi, tối ngày lại chùa cho tôi đồ ăn luôn. Khoái, tôi chạy xem đó là không được. Cái đó là bệnh. Thành ra quý Phật tử thấy điểm này, nó chỉ khác có cái điểm đó thôi. Thành ra quý Phật tử thấy Đức Phật dạy ở trong này, tất cả cái phẩm này, nó chỉ có ý nghĩa đó. Nếu mà mình không tâm đắc được cái đó thì mình không hiểu được. Những thứ tiếng như thế đều phân biệt cả mà không hoại mất cái nghĩ căn. Tức là cái nghĩ căn của mình là không mất. Tại vì chẳng hạn bây giờ mình nghe tiếng là mình thích, bị lỗ tai lại không? Nó thường thường mình phàm phu mình là như vậy gì không? Nó ngoài khó chịu quá, bịch lại. Thì tự mình hại mình thôi. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên đẳng nghĩa trên để nói chuyện rằng tai cha mẹ sanh ra thanh tịnh không nhơ bẩn, dùng tai thường này nghe tiếng tam thiên thế giới, tiếng voi ngựa xe châu, tiếng chuông linh trống ốc, tiếng cẩm sắc không hầu, tiếng cùng tiếng tiêu tiếng địch của đây, tức là tiếng chuông linh trên tiếng mà ở trong chùa ví dụ vậy, bây giờ mình đánh, tức là tiếng nói pháp, tiếng tụng kinh mình cũng nghe, mà giờ tiếng cầm sách cung hầu đàn địch mình kia, mình vô mấy tiệm mấy chỗ nào đó mà karaoke nó ca cũng vô luôn, thành ra mới là Bồ Tát. Mà nhưng mà mình biết chứ không phải là mình thích cái đó, bảo mình thích ấu trải cho cái này nghe hay hơn. Gọi mỗi thằng mình ghét cùng tiếng tiêu, tiếng địch, tiếng hát, tiếng tiêu tiếng địch không trước mình phân biệt rồi ha, nhớ rồi. Tiếng hát hay trong trẻo thì nghe mà không đắm đuối đó, quý vị thật tự thấy không, rõ rệt ha, nghe mà không đắm đuối. Tiếng vô số giống người nghe hay đều hiểu rõ, lại nghe tiếng chư thiên giọng ca rất thanh thoát, và nghe tiếng trai gái tiếng địch ở trên nói cái cảnh thất bà này, và nghe tiếng gái trai tiếng đồng nam đồng nữ trong núi sông hang hiểm, tiếng ca lăng tần già. Ca lăng tần già là một chữ quý vị biết rồi ha, có chim này trước mình nói rồi. Cộng mệnh các giống chim đều nghe rõ giọng tiếng những đau khổ địa ngục, các thứ tiếng thảm thê. Cái này quý vị thấy rõ hơn để phân biệt nó, bởi vì ca lăng tần già là chim nó hót hay, còn cộng mạng các giống chim khác, nhiều chim hát kẹt 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 như là con chim anh Võ gì đó, anh Vũ gì đó, nghe con két mình nghe hay gì trời, nhưng mà mình không có phân biệt, nó nghe thì nó nói cũng được. Đều nghe rõ giọng tiếng những đau khổ địa ngục, các thứ tiếng thảm thê, ngạ quỷ đói ngặt nghèo, tiếng tìm cầu ăn uống, các loài Atula ở nơi bên bể lớn. Hôm trước mình học rồi ha, Atula nó có 3 loại, quý vị nhớ, thì cho tôi mình không nhắc lại, mình coi lại mấy bài trên. Những lúc chúng nói năng phát ra giọng tiếng lớn, người thuyết pháp như thế, an trụ ở nơi đây, xa nghe những tiếng ấy mà không hoài căn tai. Trong mười phương thế giới, cầm thú kêu gọi nhau, người nói kinh pháp này trong đây đều nghe hết. Trên các cõi phạm thiên, cõi quang âm biến tịnh nhận đến trời hữu đỉnh. Cái này mình nhắc lại chút xíu thôi, cái này mình cũng học rồi, nhưng mà chắc là quý vị không nhớ. Phạm thiên, quang âm và biến tịnh. Cõi phạm thiên tức là tầng trời thứ 9, từ dưới mình đi lên, mình hồi nãy mình nói 28 tầng trời. Cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, dục giới thì có 6 tầng trời. Từ dưới đi lên là đầu tiên là trời tứ thiên vương, rồi tới trời đau lợi. Đau lợi là đỉnh núi Tu Di, rồi dạ ma đâu xuất hóa là thao hóa tự tại, 4 tầng trời nữa. Thao hóa tự tại là tầng trên cùng, tức là tầng trời thứ 6 của cõi dục giới. Lên tới sắc giới á, thì có 17 tầng trời. 17 tầng trời thì tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Sơ thiền nó có 3 tầng trời, nhị thiền 3 tầng trời, tam thiền 3 tầng trời và tứ thiền 8 tầng trời. Sơ thiền á, thì lời trên lời phạm thiên này, là phạm chúng thiên, từ dưới lên trên nhé. Phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Phạm thiên này tức là đại phạm thiên, tức là tầng trời thứ 3 của cõi sắc giới, tức là tầng trời thứ 9 từ mình đi lên. Tầng trời đại phạm thiên này á, khi mà tới cái thời kỳ kiếp thiêu đó, là nó sẽ bị cháy hết. Cháy từ cái mình lên tới trên tới tầng trời phạm thiên nó cháy hết. Qua tới cõi quang âm tức là thuộc cái tầng thứ 12, 12 tức là thuộc cái cõi nhị thiền. Nhị thiền thì từ dưới lên trên là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Quang âm thiên là cao nhất cái đó, tức là tầng thứ 3, tức là tầng chót hết của cái nhị thiền. Thành ra nó là tầng trời thứ 12. Ánh sáng rất là nhiều, quý vị thấy cái trời quang âm thiên. Quang âm thiên thì cái cõi này nó vẫn còn. Khi mà kiếp thiêu mà nó cháy hết thì cõi trời quang âm nó vẫn còn trong cái thế giới này. Biến tịch thiên thì là tầng trời thứ 15, tức là lên tới tam thiền, thiểu tịch thiên, vô lượng tịch thiên và tới biến tịch thiên. Tức là gọi tam thiền thôi, chứ tứ thiền thì mình lên trên. Tứ thiền thì mới có hữu đỉnh. Hữu đỉnh là trên cùng hết, tám tầng trời. Hữu đỉnh nó kêu là sắc hữu cánh. Hữu tức là cõi, đỉnh tức là trên cùng hết. Thì dân gọi là sắc hữu cánh. Tức là tầng trời thứ 8 ở trên cùng của cái tầng thiền thứ 4 trong cõi sắc giới. Quý vị nhớ từ dưới trên tám tầng trời phải không? Vô vân, phúc sinh, quảng quả, vô phiền, vô nhiệt, thiền kiến, thiền nhiệt, sắc hữu cánh. Sắc hữu cánh tức là trời hữu đỉnh này. Tức là bây giờ mình nghe hết, mình nghe lên trên nó hết. Hết tới trời sắc hữu cánh, tức là trời hữu đỉnh đó thôi. Bởi vì trên cái trời mà vô sắc giới là mình không còn thấy gì nữa. Quý vị nhớ không? Nó không còn thấy, đâu còn nghe nữa, nó không, nó là vô sắc được. Vô sắc mình thấy được cái hay. Hôm trước mình học mà Phật học phổ thông mình đã nói qua rồi. Quý vị nó thắc mắc mà nói rằng Phật là đàn ông với đàn bà kia, nó là vô lý. Mình lên tới tầng trời vô sắc giới đó không còn nữa. Phật là phải siêu xuất tam giới. Mà lên tới cái cõi thứ 3, tức là vô sắc giới là đã không còn hình tướng rồi. Đàn ông đàn bà không có nữa, là sống bằng tưởng không à. Thì làm sao mà có hình tướng, bây giờ nói Phật này đàn ông, Phật này đàn bà gì. Đàn ông đàn bà là tự mình chế ra, mình nói nó là đàn ông thì nó là đàn ông, mình nói nó là đàn bà thì đàn bà. Mình cho Bồ Tát này nó mũi da trắng thì nó da trắng, mình cho Bồ Tát da đen nó da đen, mình cho da thằng mũi lõ thì nó thành mũi lõ, mũi xẹp thì nó thành mũi xẹp. Vậy thôi, mắt hí thì thành mắt hí, tùy theo, tự mình vẽ ra quý vị. Những giọng tiếng nói năng pháp sư ở cõi này hết thảy đều nghe biết. Những giọng tiếng nói năng pháp sư ở cõi này hết thảy đều nghe biết. Tất cả những tỷ khưu và hàng tỷ khưu ni dù đọc tụng kinh điển hay nói cho người nghe, pháp sư ở cõi này thảy đều nghe biết hết. Lại có các Bồ Tát đọc tụng kinh pháp hoa, học nói cho người nghe, soạn tập giải nghĩa kinh, những âm thanh như thế thầy đều nghe được cả. Chư Phật đại thánh tôn dạy dỗ cho chúng sinh ở trong các đại hội diễn nói pháp nhiệm màu, người chỉ pháp hoa này thầy đều nghe được hết. Kinh khủng ấy. Nếu mà mình không học pháp hoa, không học những phẩm trước ấy, mình đọc luôn rồi mình có trời ơi, nhờ mình chỉ kinh pháp hoa, mình làm pháp sư pháp hoa ấn tống mình kinh mình kêu sụp rồi, bây giờ ai nói cái gì nghe được hết trơn. Quý vị thấy cái này, nếu mà mình đúng là mình chỉ kinh pháp hoa, mình thấy được cái pháp tính pháp hoa của mình, nhập pháp giới, nói theo kiểu kinh Hoa Nghiêm á, nhập pháp giới rồi thì tất cả mình với chúng sinh là một hết. Người ta làm sao mình cũng như vậy, người ta đau khổ mình đau khổ, người ta mừng vui mừng mình vui mừng, người ta biết được cái chuyện này mình biết được chuyện này, người ta biết được chuyện kia mình biết được chuyện kia, có vậy thôi. Thành ra đấy Đức Phật nói cái gì mình không hiểu nữa. Thành ra quý vị đừng có thắc mắc rồi hỏi tại sao mấy ông tổ ngày xưa đó ông không biết chữ nghĩa gì hết, nhiều ông chăn trâu ở đâu ông phải không? Mấy ông thầy chùa ngày xưa đó đi tu, xin lỗi quý vị, sự thật như vậy. Người ta không có học, mà tại sao người ta biết được những cái chuyện đó? Không phải là cái trí khôn của mình mà nó biết được những chuyện đó, quý vị. Các giọng tiếng trong ngoài dưới từ ngục ba tỳ trên đến trời hữu đỉnh đều nghe giọng tiếng kia và căn tai không mất, vì tai kia sáng suốt đều hay phân biệt rằng người chỉ pháp quan này tuy chưa được thiên nhĩ, chỉ dùng tai thường sinh công đức đã như thế. Xong cái tai lại nữa ông thường đi tiến, tức là tai là cái nhĩ căn viên thông thì nhắm được 1200 công đức. Lại nữa ông thường tính tiến, nếu có người thiện nam thiện nữ nào thụ trì kinh này, dù đọc dù tụng giải nói viết chép, cũng là năm kiểu đó pháp sư đó, thành tựu được 800 công đức nơi mũi, tức là cái mũi của mình, mũi thì chỉ có hơi thôi, hoặc là để dùng để hắt xì hơi hay là gì thôi, chứ dùng căn mũi thanh tịnh nghe được hết thảy mùi hương. Ông dịch cái chữ nghe thì nó kỳ cục rồi, mình nghe thì nghe bằng tai chứ người bằng mũi chứ, sợ nghe được mùi hương. Nhưng mà nhiều người người ta quen cái chữ đó rồi, giống như hầu hết người trong Nam ấy thì người ta quen vậy, tức là nghe mùi này nghe mùi kia, thì đúng là mình phải nói là người người được hết thảy mùi hương ở khắp trên dưới trong ngoài cõi tam thiên đại thiên thế giới. Mùi hương của hoa tu mạn na, tu mạn na thì rồi mình mới học đó, hoa hồng. Mùi hương của hoa sa đề tức là chati, chati tức là loại cây mà nó, cái cây này Việt Nam không có, cây này bên Ấn Độ nó không có, thì họ cây muồng đó. Quý vị biết cây muồng không? Cây muồng nó một họ với lại ô môi cái gì đó, ô môi biết rồi gì vậy? Ăn trái mà thơm thì là thơm, ngon ngon. Đó thì quý vị biết nó là giống như hoa phượng, hoa điệp gì đó, cái lá nó cũng giống như vậy. Nhưng mà kêu cái bông của nó thì nó khác, chati chứ là cái thứ này bên Ấn Độ nó không có, Việt Nam không có cái đó. Mùi hương của hoa mặt lợi, Malika, quý vị biết rồi, mặt lợi phu nhân là vợ của vua Ba Tư Nặc, cũng tên này. Cái bông lài đó quý vị, mặt lợi tức là bông lài. Mùi hương của hoa thiêm bạc tức là champaka thì trước mình học rồi, tức là bông ngọc lan, hoặc là mộc lan, hoặc là bông sứ. Mùi hương của hoa balala tức là bignonia capriolata, tức là loại nước kê bùng là trumpet vine, trumpet flower ở Mỹ có. Nhưng mà cẩn thận nha, bởi vì cái trumpet flower tức là nó dùng cho nhiều loại khác nhau lắm. Mà có những cái loại nước kê mà engine trumpet nó thì nó độc dữ lắm. Cái hoa nó giống như cái loa kèn, nó thòng xuống như vậy, nó bự thì bự, nó đừng có rỡ thì cái đó nó độc, nó không phải cái này. Cái hoa loại balala này nó cũng là thuộc loại vậy, nhưng mà nó không giống, nó hoa nó màu vàng, mà nó loe ngang ra. Việt Nam mình có, Việt Nam mình gọi là hoa bông vang, mình biết hoa bông vang. Ngày xưa đọc truyện Đỗ Tốn hoa bông vang Mỹ nó cũng có bán, bây giờ quý vị ra tiệm Home Depot nó cũng bán vậy. Nó là cái loại dây leo lên, cái lá của nó lá xanh đối, nhưng mà cái hoa của nó trùm ra như vậy, giống như một cái loa vậy, xong cái phía đầu của nó loe ra năm cái cánh tròn như vậy. Quý vị thấy cái đó, nó gọi là hoa bông vang, hoa màu vàng. Tại ngoài Bắc thì họ gọi như vậy, bởi vì hoa nó giống như là hoa của cây vông nó giống như cây dâu tầm ăn, mà màu vang tức là màu hơi đỏ đỏ, giống như rượu vang đúng không vậy? Thế nên người ta gọi hoa bông vang là như vậy. Nó phải là cây vông, bởi vì cái lá của nó giống thôi. Thì cây vông nó là như vậy. Ở trong Nam thì gọi là vông nem, nhưng mà ngoài Bắc thì nó giống như cây dâu tầm ăn. Cái này tức là hoa giống như hoa bông vang, mà nó thơm, nó có cái mật ở trong đó. Mùi hương của hoa sen đỏ, mùi hương của hoa sen xanh, mùi hương của hoa sen trắng. Hoa sen đỏ là Padma, tức là Bát Đồng Ma. Hoa sen xanh là Upala. Hôm trước mình học rồi, thì như phần đầu tiên, phần thứ nhì đó mình nói cái đó. Về bốn loại hoa đó, thì quý vị thấy đấy có hoa sen trắng, tức là Pundarika, Phật Đà Lợi này. Không thấy có hoa sen vàng. Từ ngày xưa bên Ấn Độ không có hoa sen vàng. Hoa sen vàng là đâu ở Tây Phương Cực Lạc cái gì á. Thành ra ở trong sách, trong kinh vẫn nói đủ bốn loại hoa. Tại vì sao? Tại vì cái dân ở đó người ta không có hoa đó, sao cho được mùi đó thì người ta không biết. Quý vị để ý thấy rõ không? Thành ra đừng có nói là kinh này là ba tàu nó chép làm giả gì. Mùi hương của cây có quả, mùi hương của gỗ trên đàn tức là sandalwood, cái này quý vị biết rồi. Mùi hương trầm thủy, à, hay lắm, phải nói đại vậy, quá giờ thôi chứ gì đâu. Thì hương trầm thì nó là mùi trầm thế thôi, nhưng mà nhiều khi mình không biết, bởi thật sự là khó biết lắm quý vị. Tôi nói xin lỗi quý vị, bây giờ rất nhiều người ngoài vẫn cũng không phân biệt được cái này. Bởi vì cái này hồi xưa nó bán mắc trầm thủy cái gì đó, tức là nó cũng giống như là ngọc trai cái gì đó. Quý vị biết ngọc trai gì phải không? Những cái chân châu đó. Ngày xưa nếu mà không nhờ ông Mikimoto mà ông chế ra được ấy ngọc trai vô thì bây giờ quý vị vẫn mua mắc cho tường, tại không biết được cái cơ chế của nó. Chiên đàn tức là sandalwood, tức là cái loại gỗ mà cái gỗ của nó có mùi thơm thôi. Rất nhiều loại nó như vậy, chứ không phải là chỉ một loại. Thì khi mình cưa cái thân cây nó ra nó có mùi thơm. Bây giờ một cái đơn giản, ví dụ như cái thông này, đâu có ai nói là cái thông nó thơm phải không? Bây giờ mình nói cái thông mà gỗ thơm, nó có thơm. Nhưng mà nếu mà quý vị mới đốn cái thông xuống hoặc chặt cái cành thông, quý vị có hưởng mùi không? Quý vị làm thử thì biết liền gì phải không? Nó có mùi thơm thì nó có cái nhựa trong đó của nó. Nhưng mà cái nhựa thông ấy nó bay lẹ lắm, nó mất lẹ. Xong rồi cái sớ thông của nó bây giờ mình cưa cái cây thông ra mình hửi, hửi lúc đầu nó còn tươi ấy, nó có được chút xíu. Sau chừng độ một tuần hai tuần hay là về sau thôi là hết, còn mất luôn. Còn cái cây sandalwood nữa thì nó thơm lâu, thành ra về sau người ta mới dùng, người ta cưa ra giống như quý vị mà đàn bà tôi thấy có những cái quạt trầm nữa phải không? Ta cưa nó xẻ rất nhỏ, ta làm những miếng, thì gọi cái đó gọi là quạt trầm. Thì cái đó gọi là gỗ chiên đàn. Còn trầm thủy đó thì có chừng lộn, mà lộn là bởi vì cái danh từ nó không có chắc chắn, nó không có đều. Tức là làm sao trầm cũng trước mình học rồi phải không? Nhưng mà mình không có nói rõ. Tại bữa nay mình nói tới cái mùi hương này. Mà giờ nói rồi, bây giờ người ta đi hủy thì hương trầm thủy là gì mà bây giờ mình nói mình biết nữa thôi. U ớ vậy muốn Bồ Tát gì? Trầm tức là chìm xuống, thủy là nước. Hương trầm thủy đó tức là cái này cái trầm. Cái trầm nhưng mà nó chìm dưới nước á. Thường thường cái gỗ thì nó nổi gì phải không? Tự thấy gỗ nào nó cũng nổi, mình bỏ xuống nước thì nó nổi. Nhưng mà cái gỗ trầm thủy nó đặc biệt, nó nổi, nó chìm. Thì ra lúc mà người ta đi người ta mua trầm thủy đó, ngày xưa những cái dân con buôn người ta đi người ta mua. Thì ra quý vị từng có những chuyện mà gọi là ngậm ngài tìm trầm cái gì không? Vì trầm ngày xưa nó tốn dữ, nó đắt dữ, trầm hương. Chứ không phải là chiên đàn không, chiên đàn không nó không mắc. Chiên đàn không là cái loại gỗ thôi. Còn loại trầm nó tức là những cái màu gỗ như vậy, người ta không có miếng lớn được mà cưa ra làm gì được hết. Bởi vì cái sớ của nó cũng dở lắm. Cái cây này, cái sớ của nó dở không có đóng bằng ghế được. Mà nó cũng làm gì có cây bự như vậy mà đóng bằng ghế. Thì quý vị tự thấy những cái cây này á, khi mà ta cưa ra rồi á, thì cái sớ của nó trong nó thơm. Nhưng mà nó khác loại cái trầm của nó, chứ không phải là loại chiên đàn. Bây giờ quý vị để ý kỹ nhé. Trầm của nó thì nó có nhiều loại. Thường thường quý vị bây giờ có những cái hột đeo chuỗi trầm chuỗi gì đó, tức là cái loại gỗ trầm này, chứ không phải là cái gì khác hết. Nhưng mà gọi chỗ gỗ thường thôi. Tức là bây giờ mình cầm cái cây gỗ ra, xong rồi mình cưa cưa mình làm ra thôi. Ngày xưa đó, lúc mà người ta buôn bán những cái trầm hương đó, hoặc là trầm thủy đó, nó giấu dữ lắm. Thì nó mới nói là đi vô trong rừng để tìm được trầm. Khi mà tìm được trầm về thì nó được bao nhiêu tiền, tốn bao nhiêu hay là cái gì đó. Quý vị có nghe những chuyện không? Những chuyện mà mấy ông viết chuyện trời làm cũng như là trúng số vậy. Vì nó đắt dữ lắm. Sở dĩ tôi nói vậy là sao, là bây giờ người ta vẫn còn những cái tài liệu ngày xưa đó. Ngày xưa đó ở Việt Nam đó, thì thành phố Hội An, quý vị biết Hội An. Hội An ở ngoài Quảng Nam, Đà Nẵng đó. Ngoài Đà Nẵng, ở trong là sông Hàn. Sông Hàn nó chảy vào có cái thành phố gọi là Hội An. Bây giờ nó vẫn còn, thành phố rất là cổ. Hội An thì ngày xưa nó gọi là Phai Phổ. Ngày xưa nó là một cái cảng buôn bán rất là lớn. Cái thời đó là thời chúa Nguyễn mới xuống chiếm á, tức là hồi khoảng trước thế kỷ thứ 16. Thì Nguyễn Hoàng mới là ra lệnh cho dưới nó cấm không được bán mấy cái loại trầm hương gì hết. Bởi vì ngày xưa đó là những cái người nó đang mua trầm hương để về những cái cung điện, hoặc là vua chúa ngày xưa người ta dùng những cái đó tế lễ. Khi mà nhận chỉ của vua, khi mà làm những cái lễ gì lớn đó, người ta phải đốt trầm, tức là lấy những cái màu gỗ đó bỏ trong cái lư hương, giống như cái lư như vậy nhưng mà nó có cái nắp ở trên đó, đốt ở trong nó, cái hơi nó xông ra rất là thơm, thì cái đó gọi là trầm hương. Nhưng mà cái danh từ trầm hương ấy nó gồm nhiều loại gỗ khác nhau, thường nó gọi là cái agarwood. Agarwood thì nó có nhiều cái loại trầm hương thường, cái là cái trầm hương mà gọi là trầm thủy đó, nó bán khác. Bây giờ quý vị là nghe nói cái kỳ nam rồi, thì bây giờ nhiều khi mình tưởng đâu cái này cái kia nó khác. Thật ra cái loại này là loại agarwood, tức là loại agarutum. Loại này nó thuộc cái họ Aquilaria. Aquilaria tức là một cái họ nó rất nhiều cây, nó gần 100 loại khác nhau. Nhưng mà chỉ có khoảng độ 15 loại nhé, là nó làm ra trầm thủy thôi. Nó gọi là trầm hương nhưng mà nó cũng thơm. Thường thường nó làm ba cái đồ ví dụ sâu chuỗi gì nó bán cho quý vị thôi. Nó thơm là nhờ cái nhựa của nó, giống như là cây thông á. Mà quý vị biết cái cây ấy, khi nào mà nó mọc càng lớn ra thì cái lõi của nó càng cứng lại gì. Nó mọc là nó mọc ở phía ngoài. Ngoài cái vỏ nó mọc lên liên tục, tiếp nó trồng lên. Thì ra cái vùng mà thơm nhất nó lại ở phần vùng gần vỏ. Chứ cái vùng mà trong lõi nó không còn thơm nhiều nữa. Nó cứng, nó chắc thiệt, nhưng mà nó không thơm nhiều. Cái vùng mà thơm nhất đó là vùng gần vỏ. Cái vùng đó là người ta lấy gỗ kỳ nam. Gọi là kỳ nam. Còn cái vùng mà gần lõi đó thì hầu hết là làm ba cái một chuỗi và cái gì thôi, với bẩn thôi. Khi nào mà ta có được trầm thủy, trầm thủy là khi nào cái cây trầm hương đó, cái cây Achillaria này nó bị một cái loại nấm nó ăn vào trong nó, loại nó gọi là fungus, nó ăn vào trong đó, tức là cái nó sẽ gây bệnh cho cái cây này, và cây này thay vì nó bị chết đó, thì nó mới tiết ra cái resin, tức là cái nhựa để mà chống lại cái con nấm này. Khi nó tiết ra cái nhựa nó nhiều đó thì cái nhựa nó đặc lại và nó làm cho cái gỗ, cái phần khu đó nó trở thành màu nó sậm đấy. Bởi vì quý vị cắt cái gỗ trầm giá, cưa cái gỗ trầm giá thì cái màu của nó xanh xám, mà khi mà nó bị nhiễm cái con nấm này vô thì nó trở thành màu nâu cho tới màu đỏ. Tại sao quý vị thường thấy những cái sâu chuỗi mà trầm của mình á, nhiều khi nó làm bánh gian nó về nó cho thêm sơn thêm gì vô để cho màu nó đậm đậm, vì màu đậm đậm thì nó có giá, thì cái màu đó trầm hương mà cái trầm thủy, thành ra mình xài cái từ ở lộ nó trầm hương trầm thủy lộ với nhau. Trầm thủy của nó là thứ đó, tức là lúc mà cái màu gỗ của nó đưa ra, quý vị thấy màu nó rất là sậm và nó nhăn nheo lắm, ở trong nó không có ngay, cái sớ nó không có ngay ruột, và lúc mình đốt ra thì rất là thơm, cái resin cái nhựa nó nhiều, thành ra cái đó là trầm thủy. Thành ra ngày xưa mà người ta đi tìm đó thì người ta hên xui thôi, quý vị thấy đi vô rừng mà kiếm mà phải cái gốc nào mà bị nhiễm trùng như vậy, cũng giống như bây giờ mà quý vị có nghe mấy tây nó đi nó kiếm trip luôn, kiếm mấy cái nấm mà gọi là trip tiếng Anh nó kiếm bằng trip không. Cái nấm đó là nó chỉ mọc ở dưới cái rễ cây ốc, tức là cái sen, cái sồi, mà nó chỉ mọc được chỗ đó thôi, cây khác nó mọc không được. Giống mình tính được, giống như mình nấm dơm là mình chỉ trồng mấy cây dơm mình trồng như thôi, chứ còn trồng chỗ khác không được. Thì cái cây trút vô nó cũng chỉ sống chỗ đó thôi. Cây trầm thủy này vậy, chỉ có cái nấm đó nó mới mọc ở đó được thôi. Và khi mà nó mọc vào trong cái cây mà cây trầm hương này á, thì nó đổi thành trầm thủy. Hay bây giờ quý vị hiểu chưa? Tức là trầm thủy như vậy, thì ra bây giờ về sau đó mấy ông cố nội nó mới làm, bắt đầu ra ông lấy dao, ông lấy búa, ông đẽo vào trong cây, ông cấy mấy cái này vô cho nó ra tiền. Bởi vì quý vị tưởng tượng hồi năm 1560 đó, bây giờ nó còn cái cọp, hồi đó là có cái tàu ở bên Nhật ở Trường Kỳ, tức là Nagasaki đó, nó sang bên Hội An, nó mua trầm thủy nè, mua trầm thủy thì nó mua được một mớ kỳ nam, kỳ nam nó gọi là Calamba. Thì kỳ nam lúc đó nó trả giá, nó ghi trong đó, mình cũng nhờ nó ghi trong đó rõ ràng vậy, thì cho bây giờ mình có tài liệu mình thấy cũng hay lắm. Nó mua một cân kỳ nam á, trả rồi Hội An là 15 lượng bạc, bạc thì nó cũng rẻ hơn vàng nhiều, so với nó thì là đắt dữ lắm. Một cân kỳ nam tức là gỗ thôi chứ gì đâu, 15 lượng bạc mà nó đem về Nagasaki, tức là Trường Kỳ nó bán lại 600 lượng bạc một cân. Thì dân ngày xưa cái cảng Hội An đó là họ buôn bán dữ lắm. Tới thế kỷ thứ 16 rồi, chú Nguyễn Hoàng đó, đóng mới ra cái lệnh cấm tất cả mọi người, cũng không phải là cấm xuất khẩu, nhưng mà chỉ có nhà nước đó, tức là vua chúa các quan ở đó mới được quyền bán cái đó thôi. Tức là kỳ nam, trầm thủy, trầm hương gì đó là chỉ có mấy ông mới được. Bây giờ quý vị hiểu cái trầm thủy được không? Thì đừng có lộn cái này, trầm thủy nhiều người vẫn không hiểu cái chuyện đó đâu, nghĩ nó là một cái loại gỗ gì riêng biệt thôi. Mùi hương Damalabar tức là loại hoa lài mà bò, cái loại cây nó bò, nó kêu bằng Tabernia Montana. Quý vị về có tự điển tra cái chữ này thì nó có, cũng nhiều loại lắm. Hôm trước mình có nói rồi, tức là nó giống như cái dây mà nó bò phía ngoài chùa này. Quý vị thấy bây giờ thì nó hết có bông rồi, hồi trước thì nó có bông, hồi mùa xuân mới nó có bông, có bông rất là thơm. Mùi hương Da Già La là loại Santuchimus Pictoria, tức là loại này nó làm combo vậy. Cái này ở Việt Nam mình có đâu, cái này chỉ có bên Ấn Độ bên gì nó mới làm. Thì người Anh nó nghĩ thế kỷ trước nó người ta cũng mua, thích nó bởi vì nó làm thuốc được, nó làm thuốc được thì nó có nhiều thơm, cái bông nó màu vàng. Và nhìn muôn thứ hương thơm hòa lẫn, dù hương bột, hương xoang, người chỉ kinh ở cõi này đều hay phân biệt tất cả. Hơn nữa biết rõ từng mùi hương của các chúng sinh, mùi hương của voi, mùi hương của ngựa, mùi hương của trâu dê, mùi hương của con trai, mùi hương con gái, mùi hương đồng nam, mùi hương đồng nữ, mùi hương cỏ cây rừng rậm dù gần dù xa. Hễ có hứng hương thầy đều nghe biết phân biệt chẳng lầm. Người chỉ kinh này tuy ở nơi đây cũng đều thấy mùi hương ở các cõi trời, hương cây ba lợi chất đà la, cây câu bể đà la và hương hoa mạn đà la. Ba lợi chất đà la tức là Parisataka. Parisataka tức là loại hoa, nó cũng giống như là hoa lài như vậy, nó thơm, nhưng mà nó chỉ thơm ban đêm thôi. Việt Nam mình cũng có cái giống này. Giống này nó có nhiều loại, hơn 100 loại như vậy. Ở trong kinh ấy, thì nói cái hoa này là ở trên cung trời Đao Lợi, tức là trên cung trời của vua Đế Thích, mọc ở chỗ thành Hỷ Kiến. Cái mùi thơm nó làm cho các thiên thần đó, tức là các ngài trời đó thích lắm, thì mới gọi là Hỷ Kiến, ta thấy là vui, hửi cái mùi hoa này. Thì Việt Nam mình cũng có, thì mình gọi là Già Lý Hương, tức là cái hoa mà nó thơm ban đêm. Quý vị có từng thấy cái đó phải không? Tại vì thường thường ở trong kinh á, quý vị thấy chẳng hạn như là trong kinh Bảo Tích cũng nói vậy. Trong kinh Bảo Tích nè, người kinh niệm Phật Ba La Mật, cũng nói, ví dụ Điện Phật Ba La Mật nói, thí dụ như cây Ba Lợi Chất Đa La dẫu chưa đơm hoa khai nụ, như mọi người đều biết rằng chính loại cây này sẽ sản xuất ra vô số bông hoa mỹ diệu thắng. Và tại thường thường phải ban đêm á thì nó mới nở ra mới thơm, ban ngày thì mình thấy có nụ thôi gì, thì ban đêm nó mới nở bung ra. Hoa quỳnh thì cũng ban đêm nó mới nở ra chẳng hạn, mà nó ít. Bây giờ lý hương thì ban đêm nó mới nở vậy. Kinh Đại Bảo Tích cũng nói như vậy, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này của mình nói, tức là Ba Lợi Chất Đa La là cây giả lý hương, nhưng mà không phải. Quý vị đừng có nghĩ là giả lý hương thì giống hệt như giả lý hương Việt Nam, bị bên Ấn Độ nó khác, nhưng mà nó cũng giống giống như vậy thôi. Cây Cô Bể Đa La tức là Covidara, Covidara là cây này gọi là cây đại du hí. Cây này là lúc mà Đức Phật Thích Ca còn nhỏ đó, ở Ca Tỳ La Vệ nó là vua Thịnh Phạt có trồng cây này trong cung điện, thành ra mấy cây gọi là đại du hí. Đại du hí tức là vui chơi ở dưới đó. Cây này thường dễ mà, cây này quý vị biết là gọi là cây lục, thì cái bông của nó cũng thơm đẹp, cái tàn của nó cũng mát, mà cái trái của nó cũng ăn được. Biết cây lục gì không? Pomegranate. Và hương hoa mạn đà la, maha mạn đà la, hương mạn phù sa, hương maha mạn phù sa, cái này chúng mình học rồi, khỏi nói lại. Hương chiên đàn, hương trầm thủy mới nói tức thì rồi, khỏi nói lại. Hết thầy hương bột, hương các tạp hoa, những thứ hương trời như thế đều hòa hợp lại, tỏa ra mùi hương thầy đều nghe biết. Lại thấy mùi hương nơi mình các cõi trời, mùi hương của vua Thích Đề Hoàn Nhân, tức là vua Đế Thích á, Thích Đề Hoàn Nhân tức là vua Đế Thích. Vui chơi đùa giỡn, năm dục ở trên thắng cung điện, thắng cung điện tức là cung trời mà lớn nhất, dù là mùi hương khi ở trên diệu pháp đường, vì các vị trời đau lợi nói pháp, hoặc là mùi hương khi dạo chơi các chốn hoa viên. Tức là khi mà ông vua này ông đi chơi cũng hửi cái mùi của ông, mà khi mà ông nói pháp cũng hửi cái mùi của ông. Và những mùi hương như nơi thân nam nữ các cõi trời khác thầy đều sang nghe, như thế dần dà đến cõi phạm thế. Phạm thế tức là cõi phạm thiên, hồi nãy mình nói rồi, tức là từng trời thứ 9. Trên đến mùi hương nơi thân các vị trời cõi hữu đình, tức là trời sắc cũng cánh, cũng đều nghe biết, là nghe thấy mùi hương ở các cõi trời siêu đốt, và các mùi hương của thanh văn, mùi hương của bích chi Phật. Thanh văn tức là mùi hương của tứ diệu đế. Thì nghe quý vị thấy, nếu bây giờ ở trên mình nói ở thôi, bây giờ nếu trời ở vùng đó, bây giờ mình hửi còn được. Chứ bây giờ những hương của thanh văn, của bích chi Phật, của Bồ Tát ở chỗ nào mà sao mình hửi được? Quý vị thấy rõ rệt, tức là cái này nói rõ ràng, nó là ẩn dụ. Tức là ví dụ như là thanh văn, tức là mùi hương của tứ đế. Tại vì cái người nó người ta tu tứ đế thì người ta tỏa ra cái hương thơm của đạo. Chứ không phải là cái người ra người ta hửi, người nào thì hôi nách thì nó cũng hôi nách, mà người nào có gì thì nó cũng có gì chứ. Chứ nó đâu khác được. Chỉ có cái là cái người mà người ta tu thì người ta cái hương cũng là hương giới đức thì phải nói như vậy. Rồi mùi hương của bích chi Phật, bích chi Phật tức là người ta tu 12 nhân duyên, quý vị biết rồi nhá. Mùi hương của Bồ Tát là tu lục độ vạn hạnh. Mùi hương nơi mình Phật tức là hương giải thoát Bồ Đề, cũng đều xa nghe mà biết được nơi chốn ở. Tuy nghe được hương này song nơi tĩ căn, cơ lộ mũi tức là tĩ, không hư không lẫn. Nếu muốn phân biệt vì người dẫn nói, thời sự nhớ niệm không có lầm lẫn. Quý vị thấy cái này nó rõ rệt hơn, tức là bây giờ mình đã không phân biệt cái trên, tức là phân biệt tức là biết cái này biết kia rồi, nhưng mà không ái nhiễm của đó, không có dính mắc của đó, mà đồng thời lại còn không nhầm lẫn nữa. Tức là biết à, cái này là của Phật, cái này là của bích chi, không có lầm, thành ra mới tu được, mới hiểu được, tức là không bị cái cảnh giới chuyển, tức là lúc là tự tại rồi. Nó hơi khó hiểu chút xíu, nhưng mà nếu mà quý vị đã theo dõi từ đầu tới bây giờ thì cái này nó rất dễ, vì nó cứ đi lần lượt lên. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên là nghĩa trên để nói kệ rằng, người ấy mũi trong sạch ở trong thế gian này, dù vật thơm hay hôi thầy đều nghe, hết thầy đều nghe biết. Tu mạn na xà đề, tu mạn na, na chứ phải tu mạn la, tu mạn na tức là hoa hồng, xà đề tức là hoa muồng, hồi nãy mình nói rồi. Đa ma la trên đàn, đa ma la tức là loài bông lại mà nó leo, hồi nãy mình nói mà. Trên đàn tức là gỗ trầm, sân hút, hương trầm thủy tức là gỗ hút, hương quế tức là mùi hoa quả, ở đây nó có cái mùi hương quế. Hương quế thì cái này tôi coi trở lại nhé, ở trong cái bản chữ Nho nó cũng đều là hương quế, trầm thủy cập quế hương, nhưng mà cái chữ Phạm đó, thì nó khác, cái bản chữ Phạm nó khác. Thành ra cái này là không biết là cái ngày cái Ma Lơ Thập hồi đó, ngày dịch sang bản chữ Nho đó, ngày căn cứ theo điều gì mà ngày nói. Bởi vì cái quế đó thì quý vị biết rồi phải không? Quế tức là cây quế của nó thông thường là nó chỉ có cái mùi thơm, nó có mùi thơm của cái vỏ cây quế, nhưng mà thường thường cái đó mình không có dùng để mình hửi, mà mình dùng làm gia vị. Nó quế phòng hoặc tiêu phòng ngày xưa đó, tôi mà học mấy cái ngày xưa mà quý vị nhớ, quý vị học văn chương, quý vị nghe nói gì phải không? Phòng tiêu lại ngắt như tờ, nghe cái đó thì nghe ông thầy cũng giả phòng tiêu, tức là người ta lấy bộ tiêu đó, người ta quét, người ta sơn lên trên vách để cho ông chi, để cho nó ấm. Thì hồi đó mình còn nhỏ, tôi nói xin lỗi quý vị, mình còn nhỏ mình nghe thầy nói luôn chấm cãi, nghe vậy. Bây giờ mình lớn chút xíu mình chết mồ rồi, vô cái phòng đó hắt hơi từ sáng tới tối luôn, cái gì hồ tiêu mà quét lên trên nó chịu nổi. chứ cái đó nó đâu có làm cho quý vị ấm hay cái gì đâu. Hồ tiêu mình ăn vào thì mình thấy ấm thì đúng, cái hồ tiêu để ngoài sao nó ấm được. Giống như mình nói ớt á, cái ớt nó cay gì được, mình ăn vô mình thấy nó nóng, đúng. Nhưng mà bây giờ mình ớt mà mình để ngoài xong nó nóng, mất chi ớt bây giờ mình đo mấy độ thì một hồi nó cũng mấy độ đó thôi, khi nó vô trong cơ thể mình nó mới có phản ứng thôi. Thì cái quế nó cũng vậy. Thế giờ đây cái hương quế tức là một thứ hương thơm gì đó mà tôi cũng không rõ hết, thành hoa quả và mùi hương chúng sinh, hương nam tử nó ứng nhân, người nói pháp ở xa nghe hương biết nơi ở. Vua Đại Thế Chuyển Luân, tức là vua Kim Luân Vương, Đại Thế Chuyển Luân, chứ không phải là Chuyển Luân Vương không. Chuyển Luân Vương có bốn loại, trước mình học rồi nhé. Chuyển Luân Vương vàng, bạc, sắt, đồng sắt á. Thì Kim Chuyển Luân Vương tức là trị bốn châu thiên hạ hết, tức là gọi Đại Thế Chuyển Luân Vương này. Đại Thế Chuyển Luân Vương này thì này có bốn cái, có 1.000 thái tử, tức là 1.000 hoàng tử á. Rồi lại có thêm 7 món báu, 7 thứ báu á, tức là bánh xe báu này, voi báu, ngựa báu, châu báu, châu tức là ngọc ngà báu á. Rồi nữ báu tức là đàn bà báu, tức là con gái đẹp á. Rồi kho tàng báu với lại binh báu. Và con các thuộc quần thần thị vệ nghe hương biết nơi ở, đeo ngọc báu trong mình, dấu của báu trong đất, bảo nữ vua Chuyển Luân nghe hương biết nơi ở, các thứ để nghiêm minh, y phục cùng chữ ngọc, các thứ hương xoa mình, nghe hương biết người ấy. Chư thiên đi hay ngồi, dạo chơi và thần biến, chỉ khi pháp quan này nghe hương đều biết được, tức là biết làm cái gì. Các cây hoa quả chắc và mùi thơm dầu sữa, người chỉ khi pháp này đều biết được nơi trốn, tức là biết ở chỗ nào. Những nơi núi hiểm sâu, khi chiên đàn hoa nở, chúng sinh ở trong ấy nghe hương đều hay biết. Chiên đàn và hoa nở, chứ không phải là chiên đàn hoa nó nở nó cũng đẹp gì. Núi Thiết Vi bể lớn, Thiết Vi quý vị biết rồi, học rồi. Các chúng sinh trong đất, người chỉ kinh nghe hương đều biết nơi chỗ nở. Atula trai gái và họ hàng của chúng khi đua tranh chơi đùa nghe hương đều hay biết. Đồng giọng nơi hiểm nghèo, voi sư tử hổ lang, lang tức là con sói, bò rừng và trâu nước nghe hương biết nơi ở. Nếu người mang thanh kém chưa biết là trai gái, vô căn hay phi nhân nghe hương đều hay biết, vì nhờ sức nghe hương biết người mới thay nghén thành tựu không thành tựu an vui. Xin con phúc vì nhờ sức nghe hương biết chỗ trai gái nghiệp. Phần trên này tức là cái này là hiểu nhân quả, tại vì mình biết mình hiểu lý nhân quả, chứ không phải là mình nhờ cái đó mình học chỉ khi pháp hoa xong giờ mỗi mình lại mấy bà có chuyện người trời bà này có chuyện cái bà này có chuyện trai, cái này phải cho quý vị để ý á. Tức là cái khi mà cái mũi tức là cái tĩ căn nó thanh tịnh á, thì tức là mình nhập pháp giới được như vậy. Mình hiểu cái nhân quả. Ví dụ mình nói ở cái người này người ta làm phúc đức như vậy thì người ta sanh con được nó như vậy, chứ không phải là mình nói là mình vô thấy cái này là chữ nào mình cứ kẹp theo đấy như vậy nhá, làm sai. Lòng nhiễm dục giận hờn cũng biết người tu thiện, giấu các đồ trong đất, châu báu cùng bạc vàng, đồ đồng nơi chứa đựng nghe hương đều hay biết. Hết thảy các chữ ngọc không mấy ai biết giá, nghe hương biết đắt rẻ. Này còn tài nữa. Giờ quý vị thấy, nếu mà ví dụ mình cứ nghe theo cái này, mình lấy mũi mình hồi thôi, cái chuỗi sâu chuỗi này $50, sâu chuỗi này $300, chuỗi gì đó thì cái đó là quá. Xuất xứ ở nơi nào, các thứ hoa cõi trời, mạn đà mạn thù xa, cái ba loại chất đan mình mới học rồi, tức là hoa dẫn hương, nghe hương đều biết được. Các cung điện trên trời thượng trung hạ sai khác, cung điện trên hạ tức là những cấp dài khác nhau, tức là hạng trung hạng thượng hạng hạ. Các hoa báu trang nghiêm nghe hương đều biết được, thắng điện hương rừng trời, các nhà diệu pháp đường ở trong đó vui chơi nghe hương đều hay biết. Dù chưa thiên nghe pháp hoặc khi hưởng năm dục, lui tới đi ngồi nằm nghe hương đều hay biết. Chỗ thiên nữ mặc y trang hương, sức hương hoa đẹp, lúc dạo chơi vòng quanh nghe hương đều hay biết. Như thế dần dà lên đến cõi trời phạm thế, tức là cõi phạm thiên, khi nhập thiền xuất thiền nghe hương đều biết được. Cõi quang âm biến tịnh cho đến trời hữu đình, từ sơ sinh đến chết nghe hương đều hay biết. Cái này quý vị biết mình mới học rồi, quang âm biến tịnh mình chỉ nhắc lại thôi, là thêm. Các hàng chúng tỳ khưu với pháp thường tinh tiến, dù ngồi hay kinh hành và đọc tụng kinh điển, hoặc ở dưới rừng cây tinh chuyên ngồi thiền định, người chỉ khi nghe hương đều biết được xứ sở. Tức là những cái người tu hành thanh văn đó, tức là những sư nó bằng tu hành chi tấn mình biết được, không phải là nhờ mình hửi cái mùi hương không, nhưng mà tại vì lúc đó là mình nhập pháp tính, nhập pháp giới rồi thì mình biết. Ở đây mình chỉ mở ngoặc thôi, là những cái ở lên trên những cái hàng mà tới trời quang âm biến tịnh gì đó thì quý vị nhớ cái này, tại mình không nói thì mai mốt mình sẽ không biết được, là cái trời đau lợi nếu quý vị nhớ thì trên đỉnh tu di của mình nhé, thì nó có vua đế thích ở trên đó, ở dưới là bốn thiên vương phải không? Tứ thiên vương mỗi ông có 7 ông phụ tá, tức là 28 người, 7, 4, 28 cộng với 4 ông thiên vương tức là 32 người. 32 người thì cái ông mà đại tướng lớn nhất ở đó mà sau này sẽ thành Phật đó là ông Hộ Pháp Bi Đà. Thì nhớ quý Phật tử thấy tại sao mà mình thờ tứ thiên vương ở chùa người ta thờ vậy, không phải mình dốt mình hiểu thì mình cứ nghĩ là ôi mấy ông người thờ trời thờ bột như mà Đức Phật, không phải chuyện đó. Ông là Bồ Tát Bi Đà và sau này tới cái hiền kiếp của mình là 1.000 ông Phật, thì cái ông Phật thứ 1.000 đó là ngài Phật Lâu Trí, Phật thứ nhất là Phật Cô Tôn, Phật thứ 1000 Lâu Trí, thì cái ông Lâu Trí đó là ông Phật, là ông Bồ Tát Di Đà, ông sẽ thành Phật Lâu Trí đó. Thì quý Phật tử thấy tại sao mình tụng chẳng hạn như Thiên Na Tu La Diệu Xoa Đẳng, cái tụng nhớ tụng kinh như đó, đó thì cuối cùng Nam Mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Sinh Bồ Tát, Hộ Pháp Vi Đà đồng đó đấy. Bồ Tát chỉ biết chắc ngồi thuyền hay đọc tụng, hoặc vì người nói pháp nghe hương đều biết được nơi chỗ Thế Tôn ở, được hết thảy cung kính tương chúng mà nói pháp nghe hương đều biết được. Chúng sinh ở trước Phật nghe kinh đều vui mừng theo đúng pháp tu hành nghe hương có thể biết, tuy chưa thành Bồ Tát mũi sinh pháp vô lậu mà người chỉ kinh này được tướng mũi đó trước. Thôi bây giờ mình tạm ngưng ở đây đi, bây giờ quá giờ, mình chấp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả